Cho nên cái pháp bên vô vi này thực tế hơn từng bước một cứ việc đi tới. Không nên chán và sợ cái bước này sẽ thất bại. Cứ việc đi tới là sẽ đến. Tôi luôn nói cái ý gì đó. Thì ở bên trên mới kính trọng, mới đạt tới thanh tịnh. Còn mỗi thứ, mỗi phiền bên trên, mình đọc. Xin này, xin kia, xin nọ, mình động. Mình động làm sao mình đi tới? Mình phải thanh tịnh. Cho nên cái pháp tu này thấy soi hồn, pháp luân thiền định, nhưng động nhưng mà nó là tịnh. Bởi vì nó sau cái động là tịnh. Cho nên làm rồi nó là tịnh. Được chưa? Càng làm càng tiến chứ không có thất bại. Tại mình thấy rõ mình làm biến nhiều hơn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chú nào mà ngồi được 3 tiếng là mừng lắm rồi, mừng hết lớn rồi, nói vậy đó, phải không? Nhưng mà y không hiểu sao, trong lúc nói chuyện cũng phải thiền, thì tới giai đoạn đó, trong lúc dòm cũng phải thiền, trong thiền giá, trong lúc nghe cũng phải trong thiền giá, thì tới giai đoạn đó mới là miễn ngồi, phải tiếng. Cho nên sự cảm ứng đó phải có trình độ mới cảm ứng nổi. Cho nên cặp con mắt người thiền nó dòm là người ta có thể trả lời liền cho mình biết là ta ở trong thiền giác. Lúc ta nghe ta trả lời liền cho mình biết ta đang thiền. Thành thật. Được chưa? Mà lời nói họ tức khắc cảm động. Làm thanh thản tâm hồn của đối phương là ngài đang thiền. Và hòa tan trong tâm linh của mọi người. Nó khác à. Cho nên người có người thích nghe âm thanh người này, không thích nghe âm thanh người kia. Không phải ngồi một đống đó là thiền. Nhưng mà tu rồi sẽ thấy cái thiền 24 trên 24 cái đó quan trọng hơn. Thì trong lúc đó mình làm khai thác tới đâu nó mở tới đâu. Bất cứ vô operation nào đều mở hết. Sao? Nó thuộc về tự động, thiền giác, thanh tịnh tới vậy đó. Cho nên cố gắng học tới đó. Cho nên ở đây tôi sẽ cho những người đã thiền lâu ngồi nói chuyện, ngồi nói pháp cho người khác nghe, để tập. Tập thiền trong lúc xuất phát. Thiền trong lúc mình ngó, thiền trong lúc mình nghe, thiền trong lúc mình ngửi. Hãy qua cái khóa đó mới ổn định hơn.
Như vậy thưa ông, nó không phải là tu đã cao lắm rồi, nhưng là lại như vậy.
Cái đó không phải cao chứ, có công hay là không, và chịu học hay là không. Bây giờ tôi nói, à thôi, chịu cụ thiết thì cũng, tôi sợ gì. Tôi cũng có điểm, tôi thiết, thiết hết mà. Nó tức thì tung nhá. Tung thì tìm thấy, có cái gì đâu. Thấy rồi là định cái gì. Chưa thấy là động cái gì. Có gì đâu. Cho nên tôi sẽ chỉ cho nhiều người, vậy mình mới phổ biến khắp năm đâu được. Chứ cứ giam hoài để mình tôi nói chuyện cho họ nghe, cho họ không có tiếng nữa. Tôi xin mở khoa đó. Nó chơi, nó ăn cơm, nó cái này kia cái nọ, mà nói trong thiền. Tôi nói nhưng mà tôi thiền. Tôi nói trong thanh tịnh, nói trong chân lý sáng suốt. Cố gắng đi cho chúng ta. Thành ra mình nói tới đâu người ta cũng thích nghe. Chỉ bán rau cũng thích nghe. Chính chỉ có rau mà chị chưa biết giá trị của nó. Chị ôm xuống rau đi bán. Nhưng mà chị chưa hiểu rõ nhiệm vụ của chị. Còn người trong thiền giác thì họ dồn sự sinh tư của cộng rau. Họ thấy rõ công việc của cộng rau. Phân thân vì nhân loại. Thấy không? Đưa màu sắc để ổn định tâm hồn. Thấy không? Rồi mới chuyển qua cho giá trị để khích lệ người tiến tới tu. Rồi tôi bán có lời. Ngày mai tôi mới cầm thêm nữa. Rồi tôi giữ để cái chìa khóa qua qua xanh xanh cho Thượng Đế ba trình. Rồi trong lúc tôi cầm rau, yêu thương Thượng Đế. Ngũ sắc ngũ quan quyền, sắc quyền quan phối hợp tất cả không vũ trụ mảnh đất phù sanh này. có vũ khí phát sanh. Do tình thương săn sắc của tôi đại diện Thượng Đế làm điều này. Rất đầy đủ ý nghĩa. Thì tôi cũng thiền có nghĩa tôi không được. Nó sẽ có nhiều cái bài đó. Thì không có lúc nào mà buồn.
Mà lúc nào không vui.
Lúc nào cũng thấy giá trị của Thời Thượng Đế. Lúc nào cũng thấy bài học của Ngài đã cho mọi người. Ăn mà không biết cái gì. Ăn mà biết đó là cái bài học của Ngài. Và hồng ân của Ngài ban ra. Và tình thương của Ngài đang xây dựng. Thì chúng ta mới là con của Ngài. Thì nhà thờ ở khắp nơi. Tình thương lúc nào cũng sống động.
Cái tu vi này nó giống như là yoga, bởi vì có cái chất mở như yoga. Thành ra cái tu này chỉ đi cái tiên đạo, cái chuyện tiên đạo mà không có đi xa nữa. Thì con không biết trả lời như thế nào cho đúng lắm.
Dễ lắm, anh hỏi cho anh tới đạo nào mà anh xác nhận ra tiên đạo, ít nhất anh cũng là Phật thôi. Anh hỏi lại. Anh phải Phật không mà anh nói là tiên đạo. Tôi chưa biết tiên là ai. Có cái thằng này muốn biết, thằng này mà chưa xong mà biết tiên, tôi không biết sao. Còn yoga với cái này đó, anh đọc sách anh thấy khác. Anh có dũng. Có sách bán, anh đọc có dũng không? Thì nó khác hơn yoga chỗ nào. Anh không cần phải trả lời nhiều với người ta. Thì anh hỏi chứ bây giờ anh tới trình độ nào. Anh tới trình độ Phật á, thì anh mới thấy ông tiên. Còn ít nhất là anh tiên bằng tiên, anh mới gặp ông tiên. Anh cũng chưa thành ông tiên nữa. Mà anh người cũng chắc chắn gì anh đã thành người đâu. Bởi anh chưa hiểu trọn bộ của anh. Anh thấy chưa? Anh cứ hỏi đi. Thì anh mới thấy làm sao anh xác nhận là đây là đạo tu tiên. Còn ở đây chúng tôi là muốn tu làm người thôi. Tôi làm sao biết thương yêu nhau. Tôi muốn vậy thôi. Muốn xây dựng tình thương và đạo đức. Chứ còn nói là làm Phật thì chúng tôi cũng chưa. Mới niệm Phật chứ tôi mới có niệm Phật chứ tôi chưa thành Phật. Anh thấy không? Rõ ràng đường lối mình đi sao mình nói vậy. Không có ăn gian người ta mà không có thêm bớt. Mà không có binh cái đạo của mình. Đạo này tôi thấy niệm Phật, tôi thấy cái tâm tôi nó an. Tôi không có tranh chấp người ta nhiều. Tôi thấy lợi cho tôi nhiều. Và tôi, hồi trước đó tôi nghe một, tôi hiểu có một chút thôi. Mà bây giờ tôi một, tôi hiểu 5-3 được rồi. Chắc là cái câu người ta nói nghe một hiểu 10, chứ tương lai sẽ có nếu tôi thành tựu. Thì tôi đang trên đường đó thôi, chứ tôi chưa đạt tới cái gì hết. Thì mình mới nói sự thật của mình cho người ta nghe. Và họ sẽ nhìn nhận sự thật của họ. Chỉ nghe lớn và nói lại và phê bình ẩu thôi, không có biết họ là cái gì mà. Thấy chưa? À, mình cũng ở trong tinh thần xây dựng và tìm hiểu. Tôi muốn tìm sự thật. Thấy không? Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Ở chỗ này là thành phố cho nên xe cổ qua lại, nhà kế bên một tiêu đi. Có lần đầu tiên như vậy, khi một tiền nhét bông vào lỗ tai để nó chặn bớt.
Không. Cái người ta sống được, tôi phải sống được. Anh thấy không? Tại vì anh không hòa với nó. Cái cách xét mà, cái này vật chất mà nó la được bây lớn là nó la. Nó khoái lắm. Nó thanh tịnh lắm, nó đang thanh tịnh mà tại sao anh động? Cái xe hơi nó chạy đều trớn, nó đang thanh tịnh, nó đi trên đường. Tại sao anh xem nó là động? Cái cây này nó đang lắc. Là nó đứng thanh tịnh thật nhiều hướng của nó. Tại sao anh cho nó là động? Tâm anh động thôi. Cho nên niệm Phật rồi. Thì bất tất cả cái gì cũng là một mà thôi. Chúng bắn cũng là một mà thôi. Rốt cuộc cũng phải quy không trở về với thanh tịnh. Anh thấy không? Cho nên phải niệm Phật. Trong chỗ động mà tìm ra tỉnh nó thật là tỉnh. đừng đi vô cái cảnh tịnh tiền tịnh rồi qua bữa sau xuống chợ bị ta chửi cho đứng sân lên cái thành lên. Tu thành quỷ không phải tu thành Phật. Hiểu không? Anh bị ta chửi quen rồi anh thấy thầy nó hay. Trình độ nó ngon. Tiếng đó. Cái chữ câu chữ chữ lý. Mà mình có lỗi. Cảm ơn anh là chữ em. Ngày nào em sửa hết. Em tới thảm mặt. Thì nói thét nó hết chữ. Câu nói tử tế của mình, câu nói mát dạ của mình, cái thằng hung hăng nó trở nên hiền, nó thêm bản bất thù. Anh thấy rõ chưa? Cái người tu vô vi tương lai nó hữu ích. Khi mà anh niệm Phật được rồi, anh ra đối một người mà ta chửi anh. Ta nói vô dụng. Mày ra đây mày không có biết cứu nước, mày không biết làm cho ai hết. Mày ăn cám của xã hội không? Nhưng mà khi mà nó giao của cho anh không ăn gian nó một xu. Nó giao đạn anh 10 viên mà còn 10 viên anh không có bán anh ăn. Lúc đó nó nói mày ngon. Tao xài mày phục quá. Lúc đó nó xài á. Anh hiểu chưa? Bây giờ mình xây dựng cái liêm sĩ sẵn có của chính mình. Thất hành. Đúng không? Chứ không có nói chắc. Nói dạ 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 anh giao em. Bao nhiêu anh cứ việc đi bán vô casino hết. Chứ chết cha anh rồi. Thấy chưa? Một người tu vô gì nó không làm cái đó. Hứa như vậy là như vậy. Vì nó thấy ánh sáng. Nó sửa được tâm linh của nó. Nó không có bao giờ phỉ báng nó. Vì một viên đạn. Vì một đồng xu. Vì một tư cách nhỏ mọn ăn hối lộ. Nó không làm. Nó mới thật sự đóng góp cho đất nước ở tương lai.
Hỏi nhiều quá, nghe nhiều quá rồi. Mình làm ít á. Là thấy không? Thấy không? Thấy tội ông thầy không? Bỏ bao nhiêu công cho mình gì mình làm. Thấy không? Phải ráng hiểu cái đó. Cho nên ở đây là tràn trề đạo pháp để học, để tiến, không học. Thì sau này ngồi chết, nghe Quan Âm giảng một tiếng hơi giống giống ông Tám. Trời ơi, khóc chút bức. Trời ơi, ông Tám giảng còn hơn nữa mà tôi không tu. Xuống dưới mới khóc. Nhiều đứa khóc tôi đi ngang, không thèm nhìn nữa, đi, biết, vậy thôi. Ta nghe không chịu tu, không chịu thiền. Xuống đó nữa, nghe, biết bao nhiêu mà tôi. Bây giờ nghe Quan Âm giảng này, chết. Cũng đi vô trong nguyên lý đó, ngồi đó khóc. Chỉ rất đơn giản, đem tới tận nhà, đưa tới tâm nó mà nó cũng không làm. Phải tự phản lấy mình không? Tự phản lấy mình tới hồi mà bị tù tội, tức lắm rồi.
Con mới tập niệm Phật thì siêng niệm lắm, nhưng lúc sau này thì nó trì trệ rất là nhiều. Để kính mong thầy chỉ dạy sao để huấn luyện cho hạ giới của mình tập niệm Phật.
Mình thấy không? Tất cả là do cái ý chí. Mà khi mà ý chí con tới chỗ đó, mà ở dưới này cũng khác gì địa ngục. Ở trên này con dạy nó rất dễ. Nó dễ hiểu lắm. Thì chủ nhân ông đem thiền và niệm Phật. Nó ảnh hưởng được mau. Còn ở dưới này nhiều khi dạy phải dùng roi điện đánh. Cho nên tôi nói là về rảnh 5 phút thôi. Có lưỡi răng được anh nhắm mắt. Bắt tôi phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 5 phút thôi nó cũng khó khăn. Vì thấp chừng nào nó ngu chừng này. Có hiểu không? Thấp chừng nào ngu chừng. Nó không hiểu cái gì. Nói hoài đó mà mình phải ráng mình niệm. Cho nên thầy mới bỏ công lên niệm một cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật. Để gì? Để cho tụi nó nghe. Vì thấy tụi con phải đi làm. Ai đâu mà rảnh dạy tụi nó niệm, cho nên tôi làm cuốn băng để cho tụi nó nghe, cho nó quen rồi chủ nhân ông nhắc nó mới nhớ. Cho nên con rảnh con phải mở băng, con nghe và ý con chuyển xuống như này, bắt tụi nó phải đi theo. Để xuống và cho bắt nó niệm Phật. Đây, nghe ông Tám niệm đây, thấy không? Đó, rồi mình chủ nhân ông bằng lòng nó mới niệm, chủ nhân ông chuyển ý tụi nó mới niệm. Ý điểm mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật đi con, tụi con cứ niệm đi, niệm đi, niệm đi, ở dưới nó niệm. nó niệm đều rồi á, một thời gian mà nghe niệm rồi á, không còn cái dục tính nữa. Tự nhiên nó giúp cái dục tính ở bên dưới, nhưng mà cái dục tiến đi lên, luôn luôn lên lùng lâu. Nhất định nó phải đi lên.
Mà thầy, con khi con thiền, thì con tưởng nhớ tổ sư thầy ở trên đỉnh đầu, vô có thấy. Nhưng ông già con mắc, năm nay đã hơn 18 năm. Mà lúc không con chịu tu thì con không bao giờ thấy ông già. Nhưng bây giờ khi mà mê thiền, lúc thêm thiền, tỉnh thoảng thấy thầy, được thầy thấy được ông tư. Rồi lâu lâu thấy ông già vượt Phật ở trên trước mặt của Thánh Hòa, thì tỉnh thoảng nghe con cầu nguyện ở trên cứu độ cho cha con. Ông biết như vậy có sự thiệt trả thế nào?
Nên khi mà mình thấy ông già đó, cái tâm phải hướng thượng để cầu siêu cho ông siêu thăng trình độ. Đó. Chứ cái tình cha con đã tương ngộ rồi, nhờ cái tu mới thấy. Cho nên lần lượt đây rồi mới thấy cái chủ quyền thất tổ của mình ở trước, trước sau làm sao, và trước anh đã làm giống dân gì, tới giống dân gì, anh cũng phải thấy lại hết. Chứ không phải có bị nhiều đó, rồi còn nhiều chuyện nữa. Trước hết là cái hiếu. Thấy cha mẹ ông bà mình nghe đó. Rồi mới đi tới, thấy cái chuyện này, chuyện kia, chuyện mình nói ra thế gian không bao giờ họ thấy hết. Và cái đó là cái chuyện của tiền kiếp mình. Nó dư qua những cái cảnh này, cảnh nọ. Rồi nó thể hiện ra, rồi nó gom vào trong cái hồ sơ, trong minh cảnh đại mà mình biết. Thì những cái chuyện gì mà tái phạm của tiền kiếp bây giờ mình không làm nữa. Không có cái chuyện mà phạm phải tiền kiếp bây giờ mình không có tái phạm nữa. Đó. Cho nên người tu đây là biết quá khứ, rồi mới biết được cái tương lai của mình sẽ đi đến đâu. Chứ còn chưa biết quá khứ mà cứ muốn biết tương lai là tặc lắc. Nhiều người tu muốn biết thiên cơ, mà chuyện quá khứ mình không biết làm sao biết thiên cơ. Phần đông tu muốn biết thiên cơ, mà cái chuyện quá khứ mình không biết. Phải biết hết cái quá khứ mình để chừa cái tội lỗi mà quá khứ mình đã làm sai. Mình bị hành hạ bằng cách nào nó cũng thể hiện ra. Tại vì mình ở ác, cho nên cái kiếp đó mình phải bị cái chuyện gì, mình làm con trâu con bò mấy kiếp cũng thể hiện ra hết. Đầy đủ tất cả cái quá khứ của mình. Thì mình mới vững chắc đi tới, thì tương lai nó sẽ tốt đẹp.
Kính thưa Thầy, theo như sự cảm nhận của con, thì trong anh em bạn đạo của chúng con cũng đã thực hiện một phần nào sự hy sinh, nhẫn nhục, thương yêu và tha thứ. Không ít thì nhiều. Chính vì sự không ít thì nhiều đó mà có những cấp thẳng động lực với nhau. Kính xin Thầy cho chúng con và những người tu trong đạo hiểu mình thực hiện những đức tính đó như thế nào để cho được toàn vẹn như một vị Bồ Tát.
Chiều nãy bài giảng là tôi đã nói hết rồi. Một năm qua các bạn học bi trí dũng. Và khi tôi rời khỏi đây là bắt đầu nhồi. Coi thử có chịu học bi trí dũng không? Và nếu bằng lòng học bi trí dũng đó là đâu có còn bị sức mẻ nữa. Tại không chịu học bi trí dũng. Ớn quá, ngang quá, sợ quá. Có ba chữ mà một năm nay học chưa thuộc. Bây giờ biết rồi, cố gắng học thuộc ba chữ đó đi. Chỉ có ba chữ đó là giải quyết gần nhau rất dễ dàng. Mà ngay thiền viện 20 này đã học bi trí dũng. Và người nào bản khóa rồi cái đem về nhà không chơi với nó nữa, chán nó đi. À, đòi thì đòi dữ lắm, tôi 20 nè, tôi 20, nhưng mà cứ làm hai con hoài, tuy thí dụng, ghen ghét hờn giận, đó, cái đó nó đi ngược lại thấy không? À, bây giờ mình thấy đâu, cái đó là đời rồi đó, bây giờ mình muốn đi về đạo ngon hơn, tốt hơn, nhẹ hơn, bây giờ qua cái cuộc giảng này, cuộc gặp gỡ này, nhìn mặt nhau, thấy là tái bực tái. Ngu với ngu không, không có gì hết. Tôi bây giờ bỏ hết. Mình trở về khôn với khôn, bi trí dũng. Thử coi năm nay chịu đựng được không? Coi thử ông tám già này, ông cứ ra bài gì? Tao thắng, tao chịu này, mày giỏi mày ra bài đi. Cứ nói vậy đó. À, lại qua. Đó. Cho nên qua cơ này mới được gần tôi nhiều hơn, rồi anh em mới được gần nhau nhiều hơn. Nha.
Thưa thầy, thầy nói trong băng là tu nhiều thì mặt vô hết cả tàn nhang, mà thưa thầy không khoảng gần cả năm nay á, thì tự nhiên mặt con với tay con nổi lên nhiều những mụn màu đen. Thưa thầy, con hỏi câu này là tại vì chừng khoảng 2 tháng nay nhà con bị thảo đảo dữ lắm. Tự nhiên chồng con nó thì cứ nói là cả gia đình sẽ bị đang bị mắc bệnh gan hay là thận hay cái gì đó, làm cho tinh thần xuống dốc về lắm. Thì con cố gắng con niệm Phật mà khuyên anh em được là nếu mà niệm Phật mà đúng như là lời ông Tám nói là da nó sẽ không có bị như vậy, thì tại sao em tu mà lại bị như vậy là không có đúng, thì anh không có chịu niệm Phật mà không có chịu tu theo.
Cho nên ông Tám có nói không phải là niệm Phật là hết mụn. Đâu có bao giờ tôi nói niệm Phật hết mụn đâu. Ráng tu mặt mày tươi tắn, tâm thần ổn định. Tôi đâu phải là thợ sửa sạch đẹp đâu. Nhưng mà cái dơ giấy, cái dư nghiệp của mọi người, người nào cũng có tàn nhang, tuổi già, lớn tuổi nó chứng minh mình già. Mình muốn trẻ hoài, muốn sống hoài. Chuyện đó thờ Phật cũng có giúp. Thấy chưa? Tu để cho tâm thân mình được an lạc là mình thấy trẻ rồi. Mình tu mà còn chiếu cái bề ngoài,
đâu phải người tu,
lợi dụng mà. Của người lợi dụng là người đê hèn. Phải hiểu chỗ này. Tu là để thích tâm, thích hồn. Chứ còn tu mà cũng muốn lợi dụng bên ngoài, người đê hèn. Không được, mình tu phải anh dũng, thức hồn và thấy cơ thể là tạm, không phải sự thật. Thấy không? Một cái chuyện tàn nhang là tuổi tác nó không có, lớn tuổi nó không có. Rồi bây giờ muốn đẹp phải bỏ tiền ta làm đẹp. Dễ quá, cắt cái miệng không có cái gì hết. Làm sao mình không dám, mình nói là tôi không già không? Sinh lão bệnh tử khổ mà. Mà đâu có ai nói Nam Mô A Di Đà Phật để bảo đảm không có mụn. Nam Mô A Di Đà Phật niệm cho giàu, Nam Mô A Di Đà Phật niệm có vợ bé. Không có. Cái đó là si mê trần tục, tự tạo cho mình tâm tối mà thôi. Không có sự thật. Không thể nói cái chuyện không có sự thật được. Còn những người tuổi trẻ mà nó làm á, nó làm pháp luân thường chuyển, nó điều hòa cái máu huyết nó cũng bớt được mụn chứ. Là nói cái tuổi trẻ thôi. Còn tuổi già thì nó phải, già nó phải nhăn chứ, mắt nó phải lờ chứ. Mà từ từ nó phải già, nó phải có chứng minh ra nó mà là một người trưởng lão, người ta mới kính nể nó. Cái mặt mày nó lớn lên là nó độ tha chứ. Còn cái nước cái trẻ hoài nó làm sao nói người ta nghe. Nó phải có cái thời kỳ của nó. Cái đó là luật trời. Có nhiều người tu mà lợi dụng cái đạo, muốn là ôi đạo phải làm hết cho tôi. Nhưng nó không có. Mê muội quá. Không có lợi dụng đạo được. Mình thực hành cho chính mình, tại sao lại mình nói câu đó được. Tu cho chính mình mà, tu là cái gì? Tu là sửa chữa cái tâm thức. Tu mà mình nghĩ bệnh và sợ bệnh, thôi rồi mình tệ hơn con ma rồi. Tu mình thấy rõ bệnh do đâu làm, chính mình rước bệnh vào tâm. Cái khối thần kinh liên hệ với nhau mà mình cứ nghĩ mình bệnh là cái khối thần kinh mình càng ngày càng yếu, thì tự ép buộc mình, tự kỳ thị mình, tự hành hạ mình. Mình trở nên đê hèn, mình có tiến bộ rồi. Còn mình tu mình dũng mãnh lên, mình cương quyết lên. Sanh lão bệnh tử là định luật để giáo dục cho tâm linh tiến hóa thì mình đâu có còn đê hèn nữa. Mình thấy mình vẫn sống không bao giờ bị. Mình cứ nghĩ chuyện chết không là phải mình đê hèn không? Rồi chết là ai? Còn ma con quỷ kêu về đi. Họ nói bây giờ ông Tám nói vậy tôi không thèm tu, rồi mình làm cái gì? Sau này mình làm cái gì? Mình tệ hơn con ma. Con ma quắc hay là đi. Chết không biết đường đi, tệ con ma. Còn cái này là ông Tám chỉ mình làm chủ để mình tiến tới. tự chủ, thanh thoát. Mà không chịu. Tôi tạo cho thần kinh mình càng ngày càng suy yếu, rồi đổ thừa đằng này, đổ thừa đằng nọ, phải tạo nghiệp vô tâm không? Rồi làm sao thoát? Rồi có đi giờ phút lâm chung rồi đi đâu, nói chuyện với ai? Mình có cách gì hơn cách đó không? Nghe, nghe không kỹ, không hiểu, thì nuôi cái chấp và tự tạo cái phiền cho chính mình. Khổ, vẫn quần khổ và không có phát triển.
Con ở Việt Nam, khi con biết yêu duyên, thì thầy đã ra đi. Thì con ước ao, ngày nào đó, sẽ được gặp thầy. Nhưng hỏi ôi, ở Việt Nam làm sao có duyên được gặp thầy? Hôm nay con qua đến đất Úc này. Ngày nay là duyên lần con được lại gặp thầy. Mà vừa qua thời gian thầy ở đây cũng khá lâu. Nhưng con không được có để thầy dạy cho con về. Vì cuộc đời con quá dài đau khổ. Cho nên một ngày tuổi đời thì quá cao. Mà tuổi đạo chẳng có được nói thêm. Cho nên con biết. Một đời thì phải đến vô thường thể, theo định luật. Cho nên, ngày hôm nay, tuổi con thì quá cao rồi, mà đường đạo thì không được bao nhiêu, xin thầy chỉ dạy cho con. Như cách nào hay là cuộc đời của con có thể là tu được, đến cái mục đích khi là phải bỏ nửa đoạn đường, xin thầy dạy.
Bây giờ tất cả phương tiện là Thượng Đế đã ban cho chị, có đôi tài. Có cặp mắt, có cái miệng, có sự suy tư. Phương tiện văn minh đã sắp sẵn cho chị, có may mắn, thao văn. Chỉ có duyên tán ngộ tôi, chị nên chiên nhẫn một chút, nhẫn tất cả những cuốn băng về nghe. Và phê luận trong đầu óc của chị. Mà coi sự sai chạy của tôi, chị cứ ngược lại giáo dục tôi, thì tự nhiên chị bắt gặp con đường và chị đi. Chứ đừng có sợ những lời giáo huấn của tôi, chị kể không có giá trị gì đi. Chị nghe để chị tìm những cái sai lầm của tôi và chị sẽ đồng hành với tôi, lúc đó chị đi ra khỏi dễ dàng. Có khó khăn, chị có yêu cầu một chữ nhẫn của chị thôi, sử dụng đúng mức của cái gì mà Thượng Đế đã ăn bán cho chị. Chị có mắt mũi tai miệng, có phương tiện hỗ trợ. Cứ lấy băng về nghe để phê luận của ông Tám này nói đúng không. Nếu sai, bẻ họng ạ. Nắm cổ ông. Viết thơ chửi ông, đó, lúc đó là chị đi với tôi, đừng có lo. Tôi là một người không sợ người ta chửi, không sợ người ta phê luận, không sợ người ta kích động. Và tôi sẽ đồng hành với những người đó.
Con rất kính trọng thầy. Cho nên không dám có chút để xin thầy dạy.
Đó, thì bây giờ tôi mở đường cho nắm cái này và tôi chỉ cái chị đi tới để lấy cái chìa khóa. Nãy giờ như vậy thôi. Chị nghe tôi nói về sao chị làm vậy? Ba tháng bắt được nhiều.
Thưa bạch thầy, con công phu không có cái gì mà để cho con. Con cố gắng, dù không có ấn chứng, dù không có cái gì kết quả, nhưng con vẫn cố gắng mà sao cảm thấy rằng nó không có được cái gì như vậy là sao vậy?
Không, cái hạnh ở trong này chưa lặp lại, cho nên tôi chỉ nghe tăng để lặp hạnh. Tôi không phải ngọn đất là thấy đâu. Ấn chứng do cái hạnh chị hiểu chưa? Trong cái chán chị sẽ không còn chán nữa. Vui chị thấy không có cái gì vui. Mà buồn chẳng có cái gì buồn, lúc đó chị mới thấy rõ cái ấn chứng trong nội tâm. Chị hiểu chưa? Còn lãng quảng xung quanh làm thật thế. Không phải ngọn đất đó mà thấy đâu. Ngọn đắng đá thì họ mắng ngọn đá thật Phật là nó đã tinh vi lắm rồi, không? Ngọn đá tu cả ngàn năm chưa thấy đâu. Chị hiểu không? Cái này chúng ta có cái thức về điển hình, về tâm thức. Cho nên phải buông bỏ tất cả cái tâm thức. Nó mới thức tâm thật hữu. Thức tâm thật hữu nó mới sang suốt. Sang suốt mới thấy giá trị của ân chứng. Không phải ân chứng là chỉ thấy được Phật Quan Âm là ân chứng đâu. Cái thức chỉ có cái dũng chí như Quan Âm mới là sạc sụp. Còn nếu mà tôi thấy cái hình bà Quan Âm và tôi quỳ lại không có giá trị. Chị hiểu chỗ này, chị phải có cái thức như bà Quan Âm. Trước kia cũng là con người. Phật với ta cũng một loại, đặt sống tại thế gian. Mà biểu tu và giải nghiệp thì trở nên thanh sạch và sáng suốt. Mà mình bác bỏ cái hành tướng là tình không động. Còn ôm mình tướng là đông không tình. Chị nhớ cái này. À, cho nên khi mà chị bắt được những cái gì trong băng tôi rồi, thì lúc đó chị không có tin cậy chị nữa đâu. Chị sẽ khám phá những cái gì sai lầm của chị. Cái ý nghĩ của chị ra chị cũng bác luôn, chị không tin. Mà chị về, trở về cái thức hòa đồng. Lúc đó sáng suốt rõ ràng. Chị thấy cái siêu văn minh, nó là vô cùng. Mà nếu chị không có tận dụng sự sáng suốt, làm sao chị đạt cái siêu văn minh vô cùng được. Cho nên còn bám cái tình đời, và còn sợ ông Phật, và sợ ông Phật phạt, tôi mới thật. Đừng làm cái đó, bình đẳng giao Phật, ta là Phật, nhân nhân gia thành Phật. Khi chị ngồi thiền, chỉ là một vị Phật. Chị mới dòm được sự sai lầm của chị. Vì Phật gì mà bê bối gì, vì Phật gì nghĩ xấu người ta, vì Phật gì mà đố kỵ người ta, đó, phải bỏ ngay. Chị nghĩ chị là một vị Phật thì chị tiến, nghĩ chị là tình Chúa, chỉ là Chúa, chị mới thấy sự sai lầm của chị. Hiểu chưa? Đó. Chứ đừng có nói rằng tôi là con, tôi xin Phật tha lỗi. Triệu năm chị cũng làm lỗi, không có Phật nào tha lỗi gì được. Vì chị ý lại và chị che tội, chị nói tội của con xin Phật tha là chị che tội đó. Chị hiểu chưa? Tội tôi phải sửa mới hết tội. Thì nó khác rồi. Chị thấy không? Khi chị thấy chị là ông Phật, thì tự nhiên chị thấy chị sai lầm. Trong thời thiền của chị đang làm Phật. Nếu chị tin Thượng Đế, chị đang làm Thượng Đế, mà không có xứng đáng ông Thượng Đế gì hết, thì chị phải trách chị đi. Thượng Đế gì mà nghe ta xào xong, muốn chạy ra bếp ăn, Thượng Đế gì là ai vậy? Bỏ đi, phải dùng cái ý chí vô cùng, và hưởng sự thanh cao, bình tâm. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, lúc ta ngồi là dũng chí, tràn đầy. Ta là Thượng Đế, không làm vậy. Cao, thì tất cả trong đó mới khắc phục. Chứ chị không lấy cái gương tốt, phản chiếu lại chị làm sao chị đi được. Thế người ta tu biết bao nhiêu tôn giáo, cứ sợ Chúa, sợ Phật, thét rồi đâu có cả ai gặp Chúa gặp Phật. Xin lỗi nói dốc thì có, chứ không gặp nổi đâu. Bởi vì nó không dám đi như này, thì sao gặp được. Khi chúng ta tu, ta là vị đó. Cái sự sáng suốt đó nên phản chiếu cho ta được. Thấy sự sai lầm, sửa, tháo gỡ sự động loạn, nó mới trở lại thành tịnh. Mà ôm sự động loạn làm gì có sự tịnh. Còn tranh chấp mà tu cái gì? Đâu phải vì Phật. Phải không? Một cái là đi tới mà không gì nào. Nếu chúng làm vậy rồi ông Phật không Phật. Ông Phật không thiếu từ bi định kêu ông là Phật. Phật mà thiếu từ bi, Phật bậy Phật bạ đâu phải cảnh sát. Mấy người nói tu bậy rồi Phật phạt. Nghĩ ra ông Phật là cảnh sát thì gián chứ không Phật sát. Phật có từ bi cứu độ. Sáng suốt. Phải không? À, nhiều người tu rồi nói tu vậy rồi Phật phạt. Làm chuyện bề ngoài không à?
Con đã lãnh hội lời thầy vừa nói qua. Chính khi mình ngồi tu, mình tự nó làm mình một việc thật.
Đó.
Dạ, con xin lãnh hội. Thưa bạch thầy, là hôm ngày đại hội, con thầy có nói, thầy là Phật, thấy con là Thiên Mất Đà. Nhưng khi thầy, thì con biết, con về biển đỏ, về cái điểm nào, có thể thầy biết cho con xin biết.
Chị không đọa, chị đâu có mang sắc phạm. Rất đơn giản rồi. À, lấy Phật để con cả dây đọa đó. Cho nên, cộng đi, cộng thêm đi. Con để con cộng con thêm đi, coi thêm mấy ngàn năm mới hết cái đuôi đó rồi về trận, mới hết đọa. Hiểu không?
Thưa thầy, con có tâm tu. Nếu từ đây con đã gặp thầy, và thì con quyết lòng để thẳng đến con đường tu như vậy, thời gian cho đến ngày con mãn kiếp, chư Phật thầy có thể con giải nghiệp con đường.
Phải cố gắng thực hành như tôi, thực hành trong văn minh như tôi, chứ còn phục văn và ý lại nó không bao giờ tiến tới được. Một triệu năm cũng vậy đó thôi. Phải thực hành theo cái ý chí và dễ lấy của mình nghe cho nhiều lần, phải nghe một lần không nhớ đâu. À, rồi sẽ thực hiện như vậy. Nó mới đúng cái siêu văn minh. Cái này là cái hội lâm vân. Việt Nam đi khắp thế giới để học đạo. Tại sao mấy người Việt Nam đi thế giới học đạo? Nó ra đây, nó bị tạo. các hội vị và nó kỳ thị nó tự ái. Rồi nó càng thấy sự tự ái của nó không cứu nó được, nó mới bỏ tự ái của nó mà vào đạo. Con người còn tự ái chưa hiểu đạo. Nó tự bỏ tự ái, nó bước vào đạo trong nhiên mắt. Nhớ cái này. Đừng nói tôi ngày nay là mẹ, là bà ngoại, tự ái không, không có gì đâu, đang học. Con nít nuôi lớn đang học. Mà nếu chị tu, chị trở về tiên nữ. Chị đâu có tu, trở về bà già tu chi. Phải không? Tu phải gắn gọn trở về tiên nữ. Thì giác cái tự ái trần gian. Không suy nghĩ tự ái nữa. Hiểu không?
Con muốn lãnh hỏi thầy. Nhà thường khi con ở Việt Nam, con nghe có những người thiếu can duyên. Thì nhà thầy đã trao những ân điển đó để lãnh hỏi để về sang tu. Vậy trước mặt thầy và quý bạn nơi đây, con nguyện với lòng sẽ tu đến ngày trọn kiếp. Mong thầy chuyển cho con một phần nào để con mạnh dạn để tu đến ngày trọn kiếp.
Cố gắng nghe những cái gì tôi đã phân tích. Không có bao giờ lặp lại chính tôi hành để tôi nói. Không bao giờ mà tôi nói tôi không có hành. À, tôi hành để tôi nói. Và thậm chí mà tôi muốn kêu chị uống viên thuốc đó, tôi uống rồi tôi mới kêu chị uống. Không bao giờ tôi kêu chị uống mà tôi không uống. Con người tôi nói vậy, thì cũng có lo gì cả. Hiểu không? Nghe lại những phung băng đi. Ừ. Chuyện dễ mà ở thế gian họ làm cho khó. Tôi nói nghe dễ. Tôi sợ, Phật Phật. Sợ ông Thánh ông Thánh. Rốt cuộc là mình hướng ma. Thấy ai cũng sợ.
Tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là về các tương lai tiền đồ của phái vô vi chúng ta. Thầy đặt vào cái vật chu du của thầy hay là đặt vào cái phần hành của tất cả các bạn đạo. Và cần câu hỏi thứ hai thì theo chúng ta biết rằng là chúng ta không có chú ý tới cái vấn đề hình sắc và tướng. Thì chúng tôi nghiên cứu về cái lá thư vô vi, cũng nói rằng là chúng ta có cái kiếm vô vi. Mỗi ngày chúng ta nên lạy kiếm vô vi 50 lạy. Như thế nó có vướng vào cái vấn đề hình sắc và tướng hay không? Rồi cảm ơn thầy.
Không có vướng về. Thì nói vấn đề bản đạo vô vi, thì vô vi đã có từ bao giờ chứ không phải mới đây. Không phải là mới phát minh ra. Không nằm hẳn trong tâm thức của mọi người đều có. Cho nên mọi người tu trở về với chính họ. Trở về với hư không. Trong không mà có. Nó nhẹ nhàng vô cùng. Và nó không bị trói buộc. Con người khổ nhất là bị sự trói buộc. Mà tu để giải nghiệp tâm trở về thì không có sự trói buộc. Thì cái đó là cái điều duy nhất ở tương lai cho những người có hiện diện ở mặt đất và hiểu được căn bản của họ là từ vô vi đến. Chứ không phải họ đi gặp vô vi. Anh từ vô vi đến, anh gặp cái pháp vô vi mới thích vô vi. Anh từ vô vi đến. Thì anh phải tu để trở về của anh. Anh hiểu không? Chứ không phải vấn đề chu du. Nhưng du du của tôi là sự hiện diện của tôi. Tôi đem sức khỏe và tôi đem mấy chục năm kinh nghiệm công phu để cho mọi người nhìn mặt tôi. Có thứ tôi đã đi chưa? Như người ta đã phao đồ. Và càng ngày tôi giải thích còn rõ rệt hơn, sáng suốt hơn, mọi người dễ hiểu hơn hay là khó hiểu hơn. Thì bạn đạo sẽ tìm thấy trong cái hạnh tu của chính tôi. Và chính họ gom lại, họ đang trì trệ và họ lý luận quá nhiều và thiếu thực hành.
Độ người ta đi. Con độ họ. Con thấy chú cha bữa ăn, bữa nay sao nó dọn cá lên tôi cũng ghét quá. Nó dọn thịt bò tôi cũng ghét quá. Bữa nay nó dọn rau không tôi cũng ưa. Nhưng mà tất cả thịt bò, rau, cải đều là Bồ Tát hiện diện trước mặt con. Độ cho con ấm no. Nếu xã hội này không có thịt bò, con có ăn rau không? xã hội này không có rau, không có thịt bò, con có ăn cá không? Cái hạnh Bồ Tát của con thú nó là độ cho con được sống và nó chung sống với con trong hành trình tiến hóa hiện tại. Con hiểu không? Con nên dấn thân, hy sinh và đạo đức. Con nói con ghét người ta là mất giá trị của đạo đức rồi. Con hiểu không? Con phải luyện cái tánh, con không có nghe lục căn lục trần được, mà con phải làm chủ nó và bắt buộc chúng nó phải làm đúng cái hạnh từ bi của chư Phật chư tiên vĩ đại như vậy trong một hành trình một kiếp này, chứ không để trễ rồi sau này làm sao có cơ hội trở lại để nghe đạo và hành đạo. Con hiểu không? Con nhìn nhận rằng cái tuổi tác con đâu có bao nhiêu, 20 năm nữa là thấy rồi đó. Thấy không? Mà trong 20 năm mỗi ngày mỗi học, ta xây dựng được cái gì? Một vườn hạnh trong một cái rừng quang ác độc. Thế gian là một cái rừng quang ác độc, con hiểu không? Mà con xây dựng được một vườn hạnh cho mọi người tới chiêm ngưỡng, cái điều nào quý hơn? Cái đó nó mới xứng với cái sự, cái kiến thức học hỏi của con, hợp tác đúng theo cái khoa học quyền bí Phật Pháp, để mở tâm mở trí cho chính con và ảnh hưởng tất cả mọi người. Cái điều đó không phải là khi có mặt thầy mới làm, nhưng mà không có mặt thầy, con gặp cái ghét đó và con phải làm sao đã phá không có ghét nữa, thì đó con mới là đúng, đúng đường của con đi. Còn không á, con đi xuống á, một cái khi mà con đi xuống rồi á, thì cái nghiệp chướng của gia can nó sẽ lôi cuốn con, đánh đập con, nó phá con. Mà con lên được rồi là không có ai phá. Chứ đừng nói bên ngoài, gia can ông bà cha mẹ mình để cái thiện ác mình chưa biết. Mà nếu mình trở về quân bình rồi thì thiện nó qua mà ác nó tan. Con hiểu chỗ đó không? Chứ con người không phải là một nhóm người này đâu. Con người nó có cái cửu quyền thất tổ của ông bà cha mẹ mình đã làm điều ác, mình phải chịu, phải gánh. Và bây giờ mình tu là mình cứu cả hai. Cho nên chiều sâu của vô vi thấy vậy rất vĩ đại. Mà nó là một công trình thực hành, chứ không có nói khoét, không có nói. Con làm sao giết cái tánh ghét đi. Đó là cái ốc xuyên trì cây tầm tối, không sử dụng nên nữa. Mình tu phải sáng suốt. Sao? Con mắt con thấy không rõ mà con phải, thì con mang cái kiến con đeo mà. À, cái tâm con ghét là con phải sửa cho nó quân bình. Thì tự nhiên con mới thấy giá trị của thương yêu là sức mạnh.
Không sao thầy.
Hả?
Sửa thầy phải sửa.
Sửa con thực hiện, con đối diện với tất cả mọi sự.
Không có ghét.
Đâu làm sao ghét? Con tội nghiệp ta mà con ghét. Con nhìn lại cái người đó nó hơn con chỗ nào đâu. Nhà nó cũng hơn con mà tiền nó cũng hơn con mà ăn học nó cũng hơn con. Tại sao con ghét người ta? Con nuôi cái ác để làm gì? Con thương họ và để xây dựng cho họ trở nên như con hay là tốt hơn con. Con hiểu không?
Dạ thưa thầy, còn cái câu hỏi kế là như con lúc mà con giận á thì cái khi mà con ngồi con sợ hồn á thì con nhớ thầy nói lúc mà sợ hồn á thì cứ để cái tư tưởng giận nó cứ đi ra đi thì trong lúc đó thì tư tưởng con nghĩ toàn là giận, không ghét này quá muốn làm sao cho nó hạ giận
đó. Thì con niệm Phật
thì con phải niệm Phật hả thầy?
Niệm Phật, niệm Phật cho nó ra hết. Bởi vì cái đó là cái bệnh nan y. Nếu mà con nuôi cái giận hờn á là con sẽ phát ra một cái bệnh nan y là căn xê.
Yeah.
Chắc chắn là như vậy.
Thì khi cái lúc mình sợ hồn mình cứ niệm Phật thì chạy nó cái tư tưởng nghĩ giận ghét nó cứ đi ra,
nó đi ra mình niệm Phật.
Yeah.
À, và cuối cùng là mình phải tha thứ. Mà mình giận người nào mình cần gặp người đó nhiều hơn. Nói sao tôi gặp ông tôi giận quá, ông nói cho tôi hết giận đi, nói thét hết giận.
Yeah.
Chứ hòa, bởi vì điện nó dễ hòa lắm. Thấy cái mặt ghét vậy chứ mà ngồi nói chuyện gặp không có gì hết. Thấy không? Hai đường điện nó hòa nhau nó mở.
Chứ thầy, sao mà nhiều khi con nghĩ con thấy càng ngày con còn thấy con xấu, tánh xấu khủng khiếp luôn hả? Đó con chán con quá chừng, con
đó,
ghét con quá chừng.
Đó, cái đó là đại phước. Con thấy được, rồi con mới sửa. Con thiếu có cái sửa thôi. Con thấy và con sửa, thì lúc đó con mới cảm vui, con mới thay lấy quán làm ơn. Trời ơi, những cái tánh xấu từ bên ngoài nó đưa vô, rồi khơi dậy cái tánh xấu tôi, Mà bây giờ tôi giáp được cái tánh xấu tôi và giáp được cái tánh xấu bên ngoài nữa, rồi tôi đi tới đâu tôi đem sự bằng an cho họ, tôi vui quá. Cái con có là thầy đã có trước khi chưa tu, chứ không phải là thầy giỏi hơn con đâu, cũng một thứ đó thôi. Nhưng mà thầy sửa được bây giờ, thầy mừng, tới mọi người vui, thì con cũng làm.
Thầy con xin một câu hỏi chót là, có phải con người ai cũng phải trải qua cái nhiều cái kiếp, mà cái kiếp nào, nghĩa là con người phải trải qua nhiều giai đoạn, một giai đoạn đó là phải thiệt là cùng hung mà cực ác, xong rồi mới từ từ hết cái thằng ác rồi mới tới thành thiện, có đúng không thầy?
Thì đúng chứ.
Chứ không phải là tại con người sanh ra thiện liền hả?
Đâu có thiện được. Nhân chi sơ tánh bổn ác mà, có đứa nước nào mà đút tay nó không cắn đâu, đút tay vô miệng là cắn. Nhưng mà thánh nhân người ta nhân chi sơ tánh bổn thiện là để người ta lập trường lập đồ để ảnh hưởng con người thôi, nhưng mà nó ác là nó cũng ác, nó cũng học chung trường mà nó hại nhau có, thấy không? Nó tánh bổn ác chứ không phải bổn thiện.
Thì nó con người ai cũng phải trải qua một giai đoạn làm ác rồi xong mới hiền.
Phải rồi, ác rồi nó hiểu ác, nó từ bỏ cái sự đau đớn của người, nó đã làm cho người khác đau đớn, mà nó cảm thấy sự đau đớn đó có liên hệ với sự sống của nó. Nó biết cái luật nhân quả, nó không bao giờ làm điều ác. Con ghét họ, ngày mai con lãnh đủ. Con thấy không? Con ghét một người nào là cả đêm con ngủ không được. Thần kinh con yếu rồi, một lần yếu rồi, mai ghét lần nữa là hai lần yếu rồi, nó cộng tới 10 lần yếu, con điên cho nó đâu có điên. Con thấy không? Phải hiểu cái chỗ này. Cái này quan trọng là mình giết mình không hay. Đó là luật trời, mình giết mình không hay.
Xin cảm ơn thầy.